Tị tùng đấu ngộ liễu vô sanh, ư chi vinh nhục hà ưu hỷ. Nhập thân sơn trú lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Ưu du tỉnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sái. Đây thì ngài diễn tả cái đời tu của người mà thấy được cái con đường thoát tục. Ngài nói rằng tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, tức là từ khi ngài chống ngộ được cái lý vô sanh, lý vô sanh của Phật dạy. Khi mà nhận được lý vô sanh đó rồi thì làm gì? Ư chi vinh nhục hà ưu hỷ. Đối với cái vinh, cái nhục không có buồn, không có lo gì, vui gì hết. Không vui, không buồn khi gặp cái cảnh vinh, cảnh nhục. Sở dĩ không có buồn vui đối với cảnh vinh nhục là thấy được cái lý vô sanh. Còn chưa thấy lý vô sanh thì gặp cảnh vinh thì sao? Thì cười hú hí, phải không? Gặp cảnh nhục thì sao? Thì khóc lu bù, chứ không có được yên. Sở dĩ chúng ta chưa thấy được cái lý vô sanh, cho nên rồi chúng ta vui khi được vinh, chúng ta tủi buồn khi bị nhục. Như vậy thì người mà thấy được lý vô sanh rồi thì làm cái gì, thích cái gì? Đó. Nhập thâm sơn trú lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tùng hạ. Sau khi thấy được lý vô sanh rồi thì thích vào núi sâu, rồi ở chỗ vắng vẻ. Vào núi sâu, ở chỗ vắng vẻ, đó là cái tư cách, đó là cái hạnh an lạc của người xuất gia. Khi nhận ra được lý vô sanh rồi thì thích ở chỗ núi sâu, thích ở chỗ vắng lặng, đó là cái tư cách của người tu. Sầm ngâm ô thúy trường tùng hạ. Sầm ngâm tức là chỗ mà nó sầm ngâm, nói cách khác là nó dày bịch, hay là chỗ kín, sâu kín. Ưu thúy cũng là chỗ thâm sâu ở trong, tức là nói theo thế thường chỗ rừng già, chỗ thâm sâu ở trong, ở dưới những cái cội tùng hay là những cái gốc thông mình ngồi lặng lẽ. Nói cách khác là chúng ta sau khi hiểu được cái lý vô sanh rồi thì chúng ta thích đi vào cái chỗ núi sâu, những chỗ vắng vẻ, nơi rừng rậm vắng vẻ, rồi ngồi dưới cội tùng yên tu. Quý vị có làm được cái đó chút nào chưa? Chắc chưa thấy được lý vô sanh hơn rồi, cũng còn vật lộn với cái cuộc sinh tử này, chưa có yên mà ngồi ở trong cái chỗ vắng vẻ đó. Ưu du tỉnh tọa thị tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sái. Rồi thông thả, ưu du tức là y lại thông thả, rồi ngồi yên, tỉnh tọa là ngồi yên. Đó là cái tư cách của người tu, người xuất gia, tăng gia. Như vậy thì khi chúng ta tu vào rừng sâu, ở chỗ vắng lặng, rồi đi kinh hành, ngồi tọa thiền, đó là cái tư cách, là cái thái độ của người tu. Khuất tịch an cư thực tiêu sái, ở chỗ mà vắng vẻ, yên ở chỗ vắng vẻ đó, thật là vui tuyệt, vui vô cùng. Quý vị được cái vui đó chưa? Bây giờ chẳng những là cư sĩ mà người tu chúng ta bắt bỏ vô rừng ở chỗ vắng thời gian sao, sách gói chạy về thành thị liền, ở buồn quá nghe những cái tiếng cọp rống, rồi nghe những cái tiếng chim kêu, rồi nhớ nhà nhớ chùa, phải không? Không có an ở được cái chỗ vắng vẻ, đừng nói là một mình mà ở chỗ vắng chừng vài ba huynh đệ cũng là buồn nữa, huống nữa là một mình yên ở chỗ ấy. Còn ở đây khi chúng ta thấy được cái lý vô sanh rồi thì ở chỗ vắng vẻ yên tịnh, núi sâu rừng rậm mà chúng ta rất là vui, rất là tự tại. Quý vị thấy cái vui của người đạt đạo với cái vui của người thế gian nó khác nhau quá. Một bên thì tìm cái cảnh ồn náo vui chơi cho đó là vui, còn một bên thì vào núi sâu rừng rậm ngồi một mình tĩnh tọa, đó là vui, vui tuyệt. Như vậy thì cái vui bên ồn náo và cái vui ở bên chỗ tịch tĩnh vắng lặng đó, hai cái vui nó khác nhau chỗ nào? Cười thì cũng vẫn cười, vui cũng vẫn vui, mà bên nay thì vui ở trong cái khổ, mà bên kia vui ở trong cái lý vô sanh. Vui trong cái khổ là gì? Thí dụ giờ quý vị đi qua đá bóng vui không? Nếu mà người ta đá cái trái bóng nó rớt vào trong lưới người kia thì mình vỗ tay, phải không? Vỗ tay ầm ĩ lên, thì trong đó có những người đau khổ không? Nghĩa là hai bên, một bên được vỗ tay thì họ hoan hỷ lắm, mừng lắm, còn một bên mà bị thua thì họ rầu, họ khổ. Như vậy thì cái vui trong cái khổ chứ không có cái vui thiệt. Còn gần nhất là như quý vị đi vào rạp hát để xem những cái tuồng hát, tuồng ca, cải lương này chẳng hạn, thì quý vị thấy khi mà sắp đi mua vé vào rạp hát vui không? Đi chơi giải trí vui, nhưng mà vô đó rồi thỉnh thoảng quý vị có khóc không? Có không? Gặp mấy cô đào thương mà làm cái gì buồn quá cái bắt chước khóc theo, phải không? Như vậy thiệt vui không? Hay là vui trong cái buồn, vui trong cái khổ? Như vậy thì tất cả cái vui của thế gian, vui đối đãi bên cạnh cái vui là có cái khổ, cho nên không có cái vui trọn. Còn cái vui mà của người thấy đạo ở nơi vắng vẻ đó, vui mà không có khổ. Tại sao vui? Bởi vì những cái niệm dấy lên tạo nghiệp sanh tử nó để lặng hết rồi. Cái niệm tạo nghiệp sanh tử không còn nữa thì còn lại cái gì? Hết buồn, hết vui, hết thương, hết ghét rồi. Thì như vậy chỉ còn thuần một điều là nhàn hạ, thảnh thơi, không một niệm gì thương, ghét, giận hờn. Cái vui thảnh thanh nhàn, cái vui tự tại đó có cái khổ bên không? Không có. Bởi vậy nên cái đó mới là cái vui tuyệt. Còn cái vui đối đãi nó không có tuyệt đâu. Vui bên cái khổ, mà đau khổ nhất là thấy những người mà họ đánh quyền với nhau, một bên hạt này hạ được người kia cái vỗ tay mừng thắng trận, nhưng mà cái mừng thắng trận đó thì có một người sao muốn ói ra máu, phải không? Như vậy mình vui trong cái đau khổ chứ có vui thiệt đâu. Mà thế gian cứ tìm cái vui như vậy, gọi là giải trí, giải trí trong cái đau khổ chứ mới giải trí thực là vui. Còn vui của người tu là vui gạn lọc hết những tâm tư ghét, thương buồn phiền giận thù vân vân lặng hết không còn, rồi chỉ một cái thảnh hơi nhàn hạ, tâm nó an nhàn tự tại, cái vui đó mới là cái vui thật, vui đó là vui của người tu. Cho nên ngài dùng cái từ thực tiêu sái, thật là vui tuyệt, không có cái gì vui bằng, không có đối đãi. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái vui của người tu và cái vui của người đời, hai bên nó khác nhau. Mà cái vui của người tu á, không có cái khổ bên cạnh, còn vui của người đời thì đều có cái khổ một bên.